Thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta đã học xong năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Thứ Luật. Tất cả những cuốn sách đó đều dẫn đưa chúng ta hiểu được Thiên Chúa là đấng sáng tạo và Ngài làm tất cả mọi cái tốt lành cho con người. Nhưng mà vì con người phạm tội, xa lìa Thiên Chúa mới đưa con người tới cái sự khốn khổ. Nhưng cũng qua sách Sáng Thế để dẫn đưa chúng ta tới chính Đức Kitô là nguyên lý của muôn loài. Vì từ trong sách sau khi phạm tội, trong chương 3 của sách Sáng Thế, chúng ta đã thấy bắt đầu giới thiệu về chính Chúa Giêsu, một dòng tộc mới. Đó là đoạn 3 câu 15 của sách Sáng Thế, về người nữ sẽ đạp đầu ma quỷ, và dòng giống đó đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu và người mẹ Maria để từ giữ tấn công con người. Giờ đây sẽ hướng về một đấng cứu thế và giải thoát con người khỏi nô lệ của sự dữ, là tội lỗi, là ma quỷ. Rồi sách Xuất Hành dẫn đưa chúng ta qua hình ảnh của Môi-se là một Đức Kitô sẽ giải phóng và đưa chúng ta tới cái giao ước, chính là cuộc khổ nạn của Đức Kitô bằng chính máu của Đức Kitô. Và Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta qua một việc đầu phục Đức Kitô để trở nên dân riêng của Chúa, và để chính Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội, và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu của Chúa như manna nuôi người Do Thái ở trong sa mạc. Và trong sách Lê Vi để chỉ về Thiên Chúa là đấng thánh, cũng là chính Đức Kitô là đấng thánh. Mà trong sách Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38, việc truyền tin cho Đức Mẹ đã nói về danh Ngài là thánh. Cho nên Đức Cơ Kitô là đấng thánh, là Thiên Chúa đến với con người. Khi chúng ta đọc qua sách Lê Vi, người ta diễn tả cái sự phân biệt giữa linh thánh và phàm tục, và họ dùng những cái hình ảnh rất là bình thường của đời sống. Vì vậy khi chúng ta đọc mà chúng ta dừng lại ở những cái chi tiết ở đó mà không hướng tới chính Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng thánh đến giữa con người đầy tội lỗi, thì chúng ta sẽ dừng lại ở những chi tiết chẳng có liên quan gì tới vấn đề tôn giáo của chúng ta ngày hôm nay hết. Nhưng qua đó để Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta từ những cái bước tội lỗi đầy bạo lực, dâm ô, tụy lạc, đa thê trên toàn thế giới. Và Chúa mời gọi chúng ta từng bước hãy trở nên thánh thiện. Và Ngài cho chúng ta Đức Kitô là đấng thánh. Nên sách Lê Vi diễn tả cho chúng ta những điều đó. Sách Dân Số đưa chúng ta trở nên dân thánh của Chúa, mà Đức Kitô là vị hướng đạo hướng dẫn dân thánh của Chúa để tôn thờ Chúa và quy tụ chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Đến sách Đệ Nhị Luật mà chúng ta vừa học, biết rằng là sách Đệ Nhị Luật là sau khi đi vào hứa địa họ mới tụ họp lại và nhắc lại ba cái bài diễn văn, lời kêu gọi của Môi-se. Nhưng qua suy tư của các tiên tri để đưa tới một cái tình mến, yêu mến Thiên Chúa Cha, và không ai yêu mến Thiên Chúa Cha bằng Đức Kitô. Đức Kitô yêu mến Thiên Chúa Cha và vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha. Cho nên khi chúng ta đọc ở trong sách Đệ Nhị Luật và để chuẩn bị cho chúng ta đi tới cái tình mến vô điều kiện với Thiên Chúa. Yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực người. Đó là cái sứ điệp mà sách Đệ Nhị Luật đưa chúng ta đến cái tiêu chuẩn đó. Rồi tất cả những gì của Cựu Ước đều dẫn đưa chúng ta mở tâm hồn ra cho ngôi lời Thiên Chúa, lời chân lý của Đức Kitô. Cho nên tất cả đều đưa chúng ta đến cái lời chân lý của Đức Kitô. Để khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có một hướng đi rõ ràng. Nếu không, các tập trung về Đức Kitô, Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, thì chúng ta sẽ lo chú ý về những cái chi tiết, và rồi chúng ta cứ nói rằng ồ, tại sao luật thế này luật thế kia, sao mà Chúa ra luật này luật nọ. Thực sự Chúa muốn dẫn từng bước một qua Môi-se, qua các tiên tri, để người ta có một bước tiến, tiệm tiến, đi từng bước một. Cũng giống như chúng ta muốn bước lên mái nhà, thì chúng ta phải dùng cái thang để bước từng bước một mới lên mái nhà được. Huống chi là từ ở dưới đất lên trời cao. Từ con người đến với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa dẫn đi từng bước một qua mấy ngàn năm lịch sử, để người ta suy tư, người ta hiểu lần lần. Chứ không phải một ngày một bữa mà một đứa nhỏ từ 4 tuổi vào lớp học mà dạy nó hẳn một cái là toán đại học liền. Nó sẽ chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà bắt đầu từ việc bập bẹ A, B, C, A, B, C, rồi 1, 2, 3, 4, rồi nó mới bắt đầu làm toán được, rồi mới lên toán đại số, toán hình học, toán không gian, rồi căn số lũy thừa. Chưa gì mà cho nó vô những cái toán của đại học thì nó chỉ có ngồi nó cười thôi, bởi vì nó chẳng hiểu gì hết. Chúa đi từng bước một, từng lớp, và Ngài dẫn đưa chúng ta đi. Chỉ trừ trường hợp chúng ta lấy cái hiện tại, cũng giống như chúng ta qua lớp đại học rồi, bảo chúng ta dạy một đứa nhỏ mà lớp mẫu giáo, chúng ta không biết dạy cách nào cho nó hiểu. Mà chúng ta nói thẳng những cái chúng ta đang hiểu, đang biết, thì dĩ nhiên nó cũng chẳng có nhận được gì hết. Thì Chúa đi từng bước một để lần lần qua bao nhiêu cái tội lỗi của con người, bao nhiêu cái tình trạng hư hỏng của con người do hậu quả của tội lỗi, thì Chúa cố gắng để cứu độ con người. Nhân loại đã phá sập cái hạnh phúc của mình, cái mối dây liên kết mật thiết với mình, với Thiên Chúa là cha yêu thương của mình. Cho nên Chúa phải sửa lại cả hàng mấy ngàn năm lịch sử, để lần lần con người mới nhận ra chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương. Còn trong Cựu Ước người ta vẫn chưa nhận ra một Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ khi Chúa Giêsu đến, Thánh Gioan mới nhận ra điều đó. Cho nên không có dễ gì mà trong sách Đệ Nhị Luật đạt tới cái mức độ yêu thương của Tân Ước được, nhưng mà giúp cho người ta mở tâm hồn ra để yêu Chúa trên hết mọi sự. Và cuốn sách hôm nay chúng ta học là sách Giô-suê. Giô-suê dẫn dân Chúa đi vào hứa địa, thì đó là hình ảnh của Chúa Kitô dẫn đưa chúng ta đi vào thiên đàng. Và chúng ta phải chiến đấu thiêng liêng với biết bao nhiêu cái cuộc chiến thiêng liêng về những cám dỗ trong bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, tham lam, mê ăn uống, dâm ô, ghen tương, đố kỵ, rồi lười biếng. Tất cả mọi cái chúng ta đều có trong người chúng ta hết. Chúng ta phải chiến đấu với chính mình. Chúng ta phải chiến đấu với những tư tưởng sai lạc của những người khác gieo ra ở trong xã hội. Vì vậy mà theo Đức Kitô, để đi vào hứa địa, đó là thiên đàng vĩnh cửu trên thiên quốc. Trong sách Giô-suê, chúng ta thấy loan báo cái hình ảnh của Đức Kitô là Giô-suê trong tiếng Do Thái nó gần giống như là Giêsu, tại vì người Do Thái ngày xưa họ viết không có cái nguyên âm, chỉ có viết cái phụ âm thôi. À, và Giosuê với cái âm của Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu, tên của Giosuê cũng như tên của Chúa Giêsu, Giêsu nghĩa là Thiên Chúa cứu. Và sau này biết bao nhiêu cái khó khăn khi vào đất hứa phải chinh phục cái đất đó, và chúng ta sẽ đọc qua để chúng ta biết cái hoàn cảnh lịch sử trong cái thời đại mà họ phải chiến đấu như thế nào. Thì chúng ta biết chút xíu về cái giai đoạn lịch sử, nhờ đó chúng ta dễ hiểu hơn một chút khi chúng ta đọc những cuốn sách lịch sử. Bắt đầu từ đây chúng ta đọc những sách lịch sử của dân tộc Do Thái, từ sách Giosuê cho tới sách các thủ lãnh, các vua, sách Samuel, sách ký sự. Đó là những cuốn sách về lịch sử. Để chúng ta không có bị lạc hướng, chúng ta cần có một cái nhìn chung. Thứ nhất là từ cái chương 12 của sách Sáng Thế đó, là nói về Chúa chọn một cái dân tộc là Abraham. Thì chúng ta biết là Abraham rời cái thành Ur khoảng năm 1925 trước Chúa Giêsu. Lúc đó Abraham đã 75 tuổi. Và sau đó Isaac mới sinh ra lúc mà Abraham 100 tuổi, nghĩa là Isaac khoảng 1900 trước Chúa Giêsu cho tới khi ông ta chết là năm 1720 trước Chúa Giêsu, là 120 tuổi. Rồi Jacob sinh ra trong cái giai đoạn 1800 cho đến 1700, và Giuse ở Ai Cập từ 1750 tới khoảng 1640, và suốt cả 400 năm ở Ai Cập và làm nô lệ ở tại đó. Thì Môsê đã xuất hiện khoảng thời gian 1350 trước Chúa Giêsu cho tới khi mà Môsê 120 tuổi chết là khoảng 1230. Nó trùng với những cái giai đoạn lịch sử mà hôm qua chúng ta đã nói đến về người Iscos đã từng chiếm nước Ai Cập, rồi sau đó người Ai Cập đã giành lại được độc lập, và họ đã có cái thái độ là bài những người châu Á. Rồi trong cái thời gian mà Ramses, vua Ramses thứ hai xây cất nhiều, thì nó trùng với cái giai đoạn lịch sử của Môsê. Và Giosuê là sinh sau Môsê khoảng 50 năm, là khoảng 1300 cho tới 1190. Thì giai đoạn mà ra khỏi Ai Cập á, khoảng 1280 trước Chúa Giêsu. Và bây giờ là khoảng 1240, Giosuê dẫn dân đi vào trong đất Canaan. Để chúng ta biết những cái mốc lịch sử đó. Rồi khi mà vào trong đất Canaan đó, thì họ là cái thời kỳ của các quan án, những người mà được thánh thần tình yêu của Chúa hướng dẫn để giúp cho dân chúng, để phục vụ dân chúng, chống lại những cái dân ở đó như dân Philistine. Họ rất là hùng mạnh, và cứ chờ mà người Do Thái đã cày cấy rồi bắt đầu gieo trồng có lúa, thì họ kéo qua họ cắt, họ cướp. Cho nên cứ đánh nhau qua lại miết, thì chúng ta sẽ thấy có một giai đoạn dài là gần 200 năm, từ 1220 cho tới 1050 là thời kỳ các quan án, những người mà được Chúa tác động để giúp cho dân Chúa. Thì trong thời gian đó chúng ta sẽ học về Deborah, Gideon, rồi tiên tri, những thầy thượng tế như là Eli, Samuel, rồi có ông Samson, Giết tha. Rồi sau đó có vị vua đầu tiên là từ Saul 1050 cho tới 1011. Và từ 1011 thì bắt đầu thời của vua David tới năm 970. Và con của David, một vị vua nổi tiếng là Salomon, 970 tới năm 930, tức là 40 năm. Và đặc biệt là xây dựng cái đền thờ Jerusalem, cái thời 966 cho đến 959 trước Chúa Giêsu. Và sau năm 930 là đất nước của họ chia làm hai, phía Bắc và phía Nam, chỉ còn cái chi tộc Juda ở Jerusalem. Rồi năm 721, 722 thì đế quốc Assyria đã chiếm hết phía Bắc rồi, chỉ còn lại phía Nam. Và phía Nam kéo dài cho tới 587 là bị đế quốc Babylon bắt đi lưu đày. Thì chúng ta biết cái giai đoạn lịch sử như vậy để chúng ta biết là bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ học về Joshua 1300 tới 1190. Và đây là cái giai đoạn mà họ đi vào hứa địa mà đã từng đi trong sa mạc 40 năm rồi. Bây giờ là khoảng thời gian họ chiếm hứa địa 1240 trước Chúa Giêsu. Và trong cái giai đoạn lịch sử này chúng ta cũng biết là cái vùng đất Canaan thời đó đó, họ là những cái nhóm dân, những cái bộ tộc. Và họ ở từng vùng một, chứ không phải là một cái nước. Và người Ai Cập, họ thống trị cái vùng đó, bắt họ phải nộp tiều cống, đồ ăn hoặc là vàng bạc, phải tiều cống. Cho nên tình hình chính trị cái thời của thế kỷ thứ 12 này nè.
Welcome to Verizon Wireless. The wireless customer you called is not available at this time. Please try your call again later. Announcement 1, switch 18-9. Welcome to Verizon Wireless. The wireless customer you called is not available at this time. Please try your call again later. Announcement 1, switch 18-9.
Trong khi những cái đế quốc xung quanh, người Ai Cập, họ đã từng thời năm 1234 đó, tới 1225, họ đã đẩy được những cái bộ tộc tiến vào cái vùng đất Canaan, vì người Ai Cập họ cũng thống trị qua cái vùng đó. Và sau cái thời gian mà hỗn loạn ở Ai Cập khoảng 20 năm, cho nên người Ai Cập không có kiểm soát hết cái vùng đất Canaan được. Họ lo ở trong nước của họ. Cho nên cái thời gian mà Joshua chiếm cái vùng hứa địa này không có gặp cái cản trở với quân Ai Cập tràn qua có thể chiếm đó. Và cái vùng đất Canaan lúc đó có nhiều sắc dân khác nhau ở thành những bộ tộc, và họ cũng xây những thành quách để bảo vệ họ. Như chúng ta thấy như thành Jericho ở gần biển chết, thành đó là một cái thành rất là xa xưa, 10.000 năm cách này. Và chúng ta cũng biết là nhiều cái dân tộc khác ở cái vùng đó, có những người ở người Canaan ở dưới cái miền đồng bằng, và cũng có những người Amori ở miền núi. Rồi chúng ta đọc vào trong đó, chúng ta cũng thấy ở phía Bắc thì nó có cái nhóm Phoenicia, rồi Phoenicia, rồi những người buôn bán làm ăn ở đó, như người Amori, người Hitti, người Khivi, người Jebusi, người Girgashi, người Ferizi. Đó là nhiều sắc dân khác nhau họ ở. Và họ luôn luôn, khi mà Ai Cập mạnh thì họ phải triều cống và lệ thuộc Ai Cập. Khi nào Ai Cập yếu thì họ muốn độc lập trong cái nhóm của họ. Mà một cái nhóm nhỏ độc lập thì dĩ nhiên là những cái nước chung quanh nó có thể chiếm bất cứ lúc nào. Thì lúc này là cái giai đoạn mà Yahshua đã tiến vào. Và cũng tại đó người ta cũng khám phá ra về những cái tôn giáo mà người Canaan có ở đó, người Phoenicia. Và họ thờ đa thần. Và có những vị thần như thần Ba ở Phoenicia, rồi có những thần mà họ phải dâng cả con của họ để làm lễ tế. Và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc để chúng ta thấy rằng có những cái thần mà họ tạo ra những cái tôn giáo mà gọi là điếm thần, thì cái đó là một loại mại dâm về tôn giáo, có cả nam có cả nữ nữa, và người ta đôi khi còn tế những trẻ con của mình. Thì điều đó chúng ta khi đi Mexico chúng ta cũng thấy cái dân Aztec nó cũng tế con của mình. Thì những cái tục lệ đó chúng ta biết là chắc chắn là phải có tác động của ma quỷ để tế xác con người như vậy. Chứ một tôn giáo không có đến độ mà tế con cái của mình. Vì khi mà con người tội lỗi thì thứ nhất là đa thê, thứ hai là tế con của mình, thứ ba là coi thường mạng sống của người khác. Và đó là cái tình trạng mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Nhân loại coi thường vấn đề đời sống gia đình của mình lắm. Rồi phá thai một cách khủng khiếp. Hồi xưa thì tế con của mình cho các thần, còn ngày hôm nay thì tế con bằng cách phá thai. Đó là tế cho ma quỷ. Đó là tác động của ma quỷ. Phá các gia đình thì cũng đâu có khác gì là điếm thần, điếm nam, điếm nữ. Đi gia đình này, gia đình kia, rồi ngoại tình với nhau, hoặc là chia tay nhau, ly dị, đủ thứ chuyện hết, để đời sống gia đình không còn là một cái tổ ấm yêu thương và tin cậy lẫn nhau, trở nên một tình yêu với nhau nữa, mà là những con người đang đi vào cái bẫy của ma quỷ. Ngày xưa theo một cái lối tôn giáo tế con cái và những điếm thần, ngày hôm nay thì người ta sống phóng đãng, dâm ô, phim ảnh phóng đãng, rồi những cái phim ảnh về tính dục, rồi đi lại với nhau trong hoàn toàn theo cái hướng là muối tính dục của xã hội, để tạo một cái xã hội không còn đời sống luân lý, và từ đó đưa tới gia đình không có hạnh phúc và phá thai. Thì ngày xưa tất cả những cái đời sống đó đều có ảnh hưởng tới người Do Thái, và các tiên tri luôn luôn là lên tiếng để cảnh cáo họ, để luôn luôn giữ được thuần túy là tôn thờ một Thiên Chúa và có những nghi lễ tôn thờ Chúa một cách nghiêm chỉnh, đứng đắn, trang trọng, với những hy sinh chiên bò của mình để sát tế cho Chúa. Dĩ nhiên là Chúa cũng chẳng cần gì tới những chiên bò đó, nhưng mà qua đó để người ta diễn tả cái lòng của con người sẵn sàng hy sinh cho Chúa. Mà lần lần người ta mới hiểu rằng là hy sinh ý riêng của mình là quan trọng hơn. Vì chúng ta có thể tế cả hàng triệu con bò đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn dâm ô, chúng ta vẫn đố kỵ, chúng ta vẫn giết người, chúng ta vẫn tham lam, và bao nhiêu cái ghen tương tạo ra sự dữ, thì chúng ta có tế bao nhiêu cũng vô ích. Cái quan trọng là tế chính lòng của mình, tâm hồn của mình, đầu phục ý muốn của Chúa, tuân giữ những giới răn của Chúa. Và qua cuốn sách Giô-suê chúng ta bắt đầu sẽ đọc để chúng ta hiểu được cái tình trạng của đất Canaan cái thời đó, để chúng ta không có bị lạc hướng đi khi chúng ta đọc quá nhiều cuốn sách về Kinh Thánh. Thì Cựu Ước nó có đến 46 cuốn. Chúng ta sau cái phần về sách luật, chúng ta đọc về sách lịch sử, rồi chúng ta cũng sẽ đọc về những cái văn chương cũng như những bài thánh ca của họ như là thánh 150 thánh vịnh, những văn chương về sách huấn ca, những sách về diễn tình ca, đó là những sách về văn chương để dạy cho con người, rồi đặc biệt là sách các tiên tri, để những tiên tri hướng dẫn cái nhìn của dân chúng hướng về cái cùng đích của mình là tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chờ đợi đấng cứu thế đến. Và xin mời chúng ta cùng bắt đầu đọc sách Giô-suê chương thứ nhất, từ câu thứ nhất, mời gọi qua đất hứa. Sau khi tôi trung Đức Chúa là ông Môi-se qua đời, Đức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê phụ tá của ông Môi-se. Môi-se, tôi trung của ta đã chết. Vậy bây giờ ngươi hãy trỗi dậy và cùng với tất cả dân này qua sông Giô-đan mà vào đất ta ban cho chúng, tức là con cái Israel. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì ta đã ban cho các ngươi rồi, như ta đã phán với Môi-se. Từ sa mạc và dãy Liban kia cho đến sông Kè, nghĩa là sông Euphrates, tất cả xứ Khết và cho đến biển lớn phía mặt trời lặn, đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. Mọi ngày đời ngươi không ai sẽ đứng vững trước mặt ngươi. Chúng ta thấy họ có một cái nhìn là từ cái vùng đất Canaan đó, phía nam là giáp Ai Cập và phía tây là biển Địa Trung Hải. Rồi lên tới cái phía bắc của biển Địa Trung Hải là Tyro Sidon, là vùng Phoenicia. Và ở phía đông thì họ nhìn cho tới sông Euphrates, tức là sát ở bên nước Iraq. Còn ở phía đông nam của cái vùng Euphrates với phía đông của nước Do Thái, qua khỏi sông nước nước Jordan hiện giờ đó, thì vùng đó là vùng sa mạc. Tới xuống tới Ả Rập Saudi, nó nằm sát cái biển chết, từ cái biển chết đi về hướng biển đỏ và ra vịnh Ba Tư, thì có một cái vùng lớn là cái vùng sa mạc. Thì đó là cái vùng mà chúng ta biết người Do Thái đã đặt chân đến, và thời Salomon thì cái vương quốc của ông rộng tới cái vùng đó. Ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Môi-se. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Đó là lời hứa của Chúa. Ta sẽ ở với ngươi. Sẽ không bỏ ngươi. Chúa không có bao giờ bỏ chúng ta đâu. Chỉ có chúng ta bỏ Chúa thôi. Rồi tin vào lời của Chúa, sức mạnh của Chúa, Giô-suê ra đi để dẫn dân của Chúa đi. Không phải tất cả mọi cái Chúa đều nói cho họ làm một cách rõ ràng đâu. Chúa chỉ cho họ là phải tiến qua, phải làm gì. Và Chúa cũng để cho họ có cái tự do và cái khôn ngoan của họ để làm sao họ đạt được cái vùng đất cho dân tộc Do Thái. Thì thời đó họ không có... chưa có vua chúa nguyên cái vùng đó. Thì những người Do Thái này mà họ bao vây cái thành nào rồi thì thành đó là cái thành độc lập, như Jericho chẳng hạn. Nó là một thành độc lập và nhiều cái thành độc lập ở trong đất Canaan vậy. Do đó mà người Do Thái họ chiếm nguyên một vùng và họ tạo nên một cái nước riêng có vua chúa. Thì sau khi mà họ bỏ đi khỏi Jerusalem từ xưa, chúng ta tiến tới cái giai đoạn sau 1000 năm, tức là sau Chúa Giêsu, thì lúc mà họ bỏ đi, đất cũng trở nên khô cằn, không có ai chăm sóc. Thì người Palestine đã ở đó từ năm 70 cho tới khi mà họ về họ lập quốc trở lại, là thời đầu năm 1900, họ bắt đầu họ về họ mua đất trở lại, đất của người Palestine. Tại vì họ đã bỏ xứ đi lâu rồi. Thì bây giờ họ mua lại từ từ, họ gây những cái đồn điền. Và cho tới năm 1948, họ được Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia Israel. Thì họ về được 3 triệu người. Trong khi đó, những người Palestine vẫn ở đó cả hàng mấy ngàn năm rồi. Họ vẫn tiếp tục ở đó. Nhưng khi mà họ làm chủ tình hình về chính trị thì họ bầu tổng thống của họ và người Palestine chịu cái sự điều khiển của họ. Bởi vậy cho nên những người khối Ả Rập không có thích người Do Thái thì mới hỗ trợ tiền bạc và vũ khí để người Palestine chống lại người Do Thái. Mà thực tế thì người Palestine họ rất là nghèo và họ cũng chẳng có vũ khí gì. Có được cái gì là do những cái khối Ả Rập xung quanh hỗ trợ thôi. Thì ngày xưa cũng vậy, cái vùng đất Canaan là từng vùng một, từng thành phố riêng rẽ, và cả một đoàn mấy trăm ngàn người này là họ kéo quân đến đâu thì dĩ nhiên là cái thành đó phải giơ tay đầu hàng thôi. Nếu không có đầu hàng thì sẽ bị bình địa. Vì vậy mà chúng ta sẽ đọc, chúng ta thấy, nhưng mà thực tế là họ không có bình địa hết đâu. Tại vì sau đó chúng ta thấy những người dân đó họ vẫn còn, chỉ có những người ra chiến đấu thôi. Nhưng mà cái cách người ta viết lịch sử thì người ta nhìn theo một cái nhìn khác, tức là phải dứt khoát với cái lối sống của những người thờ đa thần giáo để khỏi ảnh hưởng tới cái dân của họ là thờ một Thiên Chúa duy nhất. Đó là cái cách trình bày mà trong những sách thánh này chúng ta đọc. Xin mời chúng ta đọc từ câu 6. Mạnh bạo lên, can đảm lên, vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà ta đã thề với cha ông chúng ta là ta sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm để lo thi hành tất cả lề luật mà Môi-se tôi trung của ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi trệt bên trái ngoài lề luật để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó. Vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đó chẳng phải là mệnh lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Cái người lãnh đạo là cái người phải có cái nhìn xa, cái nhìn cao hơn những người khác, nhìn xa hơn và dứt khoát là không sợ hãi. Bởi vì sợ hãi xâm chiếm con người thì con người sẽ không có làm gì được hết. Tất cả mọi quan năng con người thì bị tê liệt hoàn toàn. Thế nên cái phần đầu này là cái phần cổ võ tinh thần cho Joshua để Joshua lãnh đạo dân của Chúa. Còn nếu mà Joshua không có một cái sự quyết chiến là mình sẽ chiến thắng thì chưa có chiến đấu mà đã nhát đảm là đã thua cuộc rồi. Đời sống thiêng liêng của con người cũng vậy. Chúng ta phải dứt khoát là chọn cái con đường của Đức Kitô đi. Và chúng ta phải dứt khoát là chúng ta sống để lên thiên đàng, để ở mãi mãi với Chúa, để làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian, là xác thịt, là những cái hào nhoáng của trần gian, mà là sống cho Chúa, vì Ngài tạo dựng chúng ta cho chính Ngài. Nên chúng ta phải xác quyết là chúng ta sống để lên thiên đàng, sống để luôn luôn chiến thắng những sự dữ tấn công chúng ta, và xác quyết chúng ta chọn Chúa rồi, và Chúa bảo vệ những ai chọn Ngài. Chúng ta tin tưởng là chúng ta luôn luôn chiến thắng, bởi vì không phải sức của chúng ta chiến thắng, mà là chính Chúa ở trong mỗi người chúng ta chiến thắng. Dầu hoàn cảnh nó kinh khủng đến cỡ nào, nhưng đừng có nhát đảm, đừng có sợ sệt. Như Joshua cũng vậy. Nếu chỉ dừng lại ở đồng bằng Moab và dân tộc của ông sẽ không phát triển, tại vì một vùng đất quá nhỏ như vậy thì cũng chẳng đi tới đâu. Chỉ có tụ lại đóng lều ở đó rồi không có đi tới đâu hết. Nhưng mà khi ông can đảm chiến đấu để lập một cái quốc gia cho đất nước của ông, cho dân tộc của ông, thì cuối cùng là dân tộc ông phát triển. Và ngày hôm nay người Do Thái giàu ở trong nước rất là ít, nhưng mà họ ở trên hầu hết trên thế giới, nhất là những nước châu Âu và Mỹ, và hầu hết là họ nắm cái nền kinh tế của toàn cầu với những cái hệ thống nhà băng, ngân hàng của họ trên toàn thế giới. Và chúng ta thấy cái khởi đầu của họ là những người du mục. Xin mời đọc tiếp câu 10. Ông Joshua truyền lệnh sau đây cho các ký lục trong dân: các anh hãy rảo khắp trại và truyền cho dân, hãy chuẩn bị lương thực, vì còn 3 ngày nữa anh em sẽ qua sông Jordan kia để vào chiếm đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em chiếm hữu. Rồi ông Joshua nói với những người trong chi tộc Ruben, chi tộc Gad và nửa chi tộc Mơ-na-xê. Đây là hai chi tộc rưỡi đã chọn đất ở bên bên đông, phía đông của dòng sông Jordan rồi. Nhưng mà họ hứa là họ sẽ cung cấp quân để đi đánh chiếm những cái thành khác. Anh em hãy nhớ điều ông Mô-xê tôi trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em đất này. Đàn bà, con trẻ và các đàn vật của anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Mô-xê đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đan. Còn anh em, tất cả các dũng sĩ, hãy vũ trang đầy đủ mà qua trước anh em và trợ lực cho họ, cho đến khi Đức Chúa ban cho anh em, cũng như anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho đến khi chính họ cũng chiếm hữu phần đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho họ. Giờ đây anh em sẽ trở về phần đất mà anh em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần đất mà ông Mô-xê tôi trung của Đức Chúa đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đan phía mặt trời mọc. Họ trả lời: mọi điều Ngài truyền chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm. Mọi nơi Ngài sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi đã nghe lời ông Mô-xê thế nào thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời Ngài như vậy. Chỉ cầu mong Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài ở với Ngài như đã ở với Mô-xê. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của Ngài, không nghe bất cứ lời nào Ngài truyền dạy thì sẽ bị xử tử. Chỉ có điều là Ngài phải mạnh bạo và can đảm. Nên cái quan trọng là hãy can đảm lên và tin vào sức mạnh của Thiên Chúa ở với chúng ta. Cho nên khi mà chúc Chúa ở cùng anh chị em, cũng như Thiên Thần Gabriel nói với Đức Mẹ, Thiên Chúa ở cùng bà có phước hơn mọi người phụ nữ, thì chúng ta biết Chúa ở cùng chúng ta, đó là một hạnh phúc, là nguồn ân sủng, vì chúng ta biết có Chúa đồng hành với chúng ta. Và họ đã, những người Do Thái, họ đã chấp nhận đứng dưới cái vị lãnh đạo của họ, vị lãnh đạo mới là Joshua. Cái điều quan trọng là họ hiệp nhất với nhau và cùng một lòng một ý với nhau. Thì người ta nói những cái câu đơn giản là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Là bởi vì trong gia đình mà hiệp nhất với nhau thì hai vợ chồng cái gì cũng làm được, mà hai vợ chồng mà kình cãi với nhau thì chẳng làm được việc gì hết. Người này làm, người kia không cộng tác thì chẳng đi tới đâu hết. Thì trong một đất nước cũng vậy, khi người ta không có cùng lo một cái ý hướng chung thì dĩ nhiên đất nước đó bị chia rẽ và bị suy yếu. Khi mọi người đều có ý thức về cái bổn phận của mình với quốc gia, với dân tộc, thì người ta sẽ hiệp nhất với nhau để cùng lo, cùng làm. Còn khi mà người ta không có hiệp nhất với nhau thì cái đất nước đó bị suy yếu, và người ta càng liên kết với nhau, càng đông người và càng nên một với nhau thì không ai phá nổi. Còn khi mà ở những cái thành riêng rẽ, không có ai hỗ trợ, thành nào bị bao vây thành đó bị chết, không ai hỗ trợ, thì dĩ nhiên là nó tự tiêu diệt. Thì thế giới chúng ta thấy ngày xưa là những bộ tộc, họ tiêu diệt lẫn nhau, rồi họ đồng hóa lần lần lần, rồi lần lần khi mà nó lớn lần thì nó thành quốc gia. Và Ngày hôm nay người ta đi vào cái toàn cầu hóa, nghĩa là người ta muốn liên kết toàn cầu dưới quyền của một nhóm người. Đó là cái hướng đi của người ta. Nhưng mà nếu cái hướng đi đó không có hướng về Thiên Chúa đấng đã tạo dựng chúng ta, thì chúng ta đang đi sai hướng và chỉ làm khổ cho nhau với những cái độc tài, những tham lam của sự dữ. Và dĩ nhiên là vào cái giai đoạn cuối của thế giới là người ta muốn nên một toàn cầu hóa, và khổ nổi là những người đó là những người có tham vọng, tham lam, và gây ra bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu sự dữ. Nhưng Chúa cũng muốn cho mọi người trở nên một đại gia đình trong tình yêu của Chúa. Nên qua tất cả những cái biến cố thì Chúa đi từng giai đoạn một, từ cái giai đoạn mấy đây cách đây mấy ngàn năm cho tới Chúa Giêsu, là Chúa muốn quy tụ tất cả trong một đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa trên toàn thế giới, chứ không phải trong một quốc gia nữa. Còn ở đây chúng ta đang đọc là trong một quốc gia, nhưng mà mỗi thời đại có một cái cám dỗ riêng. Thì thời đại ngày xưa, những người Do Thái không lười biếng thì không muốn chiến đấu, và muốn trở về Ai Cập để làm nô lệ thôi. Thì ngày hôm nay cũng vậy, khi mà chúng ta một bên là những người theo ma quỷ thì họ muốn nắm được cả thế giới để bắt mọi người dưới quyền thống trị của họ, và dĩ nhiên kẻ đứng đằng sau là Lucifer, là ma quỷ, nó muốn cho con người xa lìa Thiên Chúa. Còn một bên là chính Chúa Giêsu đấng quy tụ tất cả chúng ta lại thành dân riêng của Chúa và tôn thờ Chúa. Thì chúng ta có hai lựa chọn rõ ràng: chọn con đường của ma quỷ thì chúng ta đạt được ngay trước mắt, nhưng mà tất cả rồi sẽ chết hết để xuống hỏa ngục với ma quỷ và không có cơ hội quay trở lại. Thì chúng ta đọc lịch sử của Do Thái để chúng ta cũng thấy được cái hướng đi mà Chúa dẫn đưa nhân loại từ ngày xưa cho tới ngày hôm nay. Chúng ta cũng đang ở trong cái lịch sử của nhân loại để đi tới cái cùng đích, mà giai đoạn chúng ta là giai đoạn đang đi vào cái cùng đích đó, hoặc là chọn Chúa hoặc là chọn ma quỷ, và dĩ nhiên là có cuộc chiến đấu thiêng liêng, và cả cuộc chiến đấu bằng xương, bằng máu, bằng thịt của con người, với những cái khốn khổ của chiến tranh, của sự dữ mà đang tấn công thế giới ngày hôm nay. Thì nói đến đó thì chúng ta hiểu được những sự dữ đó, và chúng ta trở lại đúng cái bài học của chúng ta là họ bắt đầu đi vào Jericho, và muốn ở chương 2 muốn đi vào Jericho thì họ phải thám thính, phải cho người Do Thám tình hình ở trong đó như thế nào. Thì họ đã cho những thám thính đi vào. Thì những người mà gỡ vào để thám thính thì đã gặp cái gia đình của cô Ra-cáp. Cô này là một kỹ nữ ở trong thành này, thành Jericho. Chỉ có vài cây số cách cái biển chết thôi, tức là cuối dòng sông Jordan chảy vào biển chết, thì là thành Jericho, vùng đất rất là thấp, một thành phố rất là thấp, dưới mặt nước biển khoảng 300 mét. Nhưng mà ở đó người ta trồng được chuối, chà là nhiều cái trái cây ở đó, với một cái thành quách mà họ đã xây dựng so với bây giờ là 10.000 năm rồi. Còn thời đó thì cách đây hơn 3.000 năm, tức là lúc đó họ lên tới gần 7.000 năm. Chúng ta đọc từ chương 2 câu 1: Từ Sittim, ông Joshua con Nun bí mật sai hai người Do Thám và nói: Hãy đi xem vùng đất và thành Jericho. Họ đã đi và vào một nhà một kỹ nữ tên là Ra-cáp. Họ nằm lại đó. Người ta nói với vua Jericho: Đêm vừa rồi có vài người trong số con cái Rêu đã vào đây để thăm dò vùng đất này. Vua Jericho sai người đến nói với cô Ra-cáp, hãy dẫn ra đây những người đã đến với ngươi, đã vào nhà ngươi, vì họ đã đến thăm dò toàn vùng đất này. Nhưng người đàn bà đem hai người kia đi giấu, rồi nói, phải, những người ấy có đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Lúc chập tối khi cửa thành sắp đóng, thì những người ấy đi ra, tôi không biết họ đi đâu. Các ông hãy mau mau đuổi theo họ, thì sẽ bắt kịp. Rồi cô ta đem họ lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây gai cô đã xếp ở đó. Các người kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông Giô-đan cho đến chỗ lộ qua sông. Và người ta đóng cửa thành lại sau khi những kẻ đuổi theo đã ra khỏi đó. Rồi cô Ra-cáp này đã cứu hai người Do Thám này. Cho nên họ có một cái giao kèo là sẽ cứu gia đình cô ta. Họ chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-cáp lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này. Tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi. Và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời, hốt hoảng trước mặt các ông. Vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi đất Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori là Si-khôn và Ốc, mà các ông đã tru hiến ở bên kia sông Giô-đan. Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhẹ quý trước mặt các ông. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi là bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống. Các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-cáp, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bây giờ từ cửa sổ cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách tường thành và cô ở ngay trong tường thành. Cô nói với họ, các ông hãy đi về phía núi, kẻo những người đuổi theo bắt được các ông. Các ông cứ ẩn núp ở đấy 3 ngày, cho đến khi chúng tôi trở về. Chúng trở về. Sau đó, các ông cứ đường mình mà đi. Họ nói với cô, đây là cách chúng tôi sẽ giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề. Khi nào chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ điều này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống. Rồi cô sẽ tập hợp trong nhà bên cạnh cô, cha mẹ, các anh chị em và cả nhà cha cô. Bây giờ ai bước qua cửa nhà cô mà vào và ra ngoài thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu người ấy. Chúng tôi vô can. Nhưng người nào ở trong nhà với cô thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu chúng tôi nếu có ai tra tay hại người ấy. Cô mà tiết lộ chuyện của chúng tôi sẽ khỏi phải giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề. Cô ấy nói, mong được như lời các ông đã nói. Rồi cô để họ đi và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa sổ. Đó là cái dấu hiệu để cho biết là nơi đó là cái người ân nhân đã cứu hai người Do Thám này và họ đã giữ lời. Và Ra-cáp này sau này là người ông tổ, bà tổ của vua David. Các người Do Thám trở về, họ lên đường và tiến về phía núi. Họ ở lại đó 3 ngày cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. Những người này đã đi lùng họ trên cả con đường ấy mà không tìm được. Hai người kia trở về, họ xuống núi qua sông Giô-đan, rồi tới gặp ông Giô-suê, con ông Nun, và thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ. Chúng ta biết cái thành Jericho ở phía đông á, là đi về hướng đông á, 3 cây số thì chúng ta gặp biển chết. Mà nếu đi về phía núi, tức là đi về hướng Tây, Thì cái vùng núi đó thì có cái vùng núi gọi là núi Cám Dỗ. Thì hướng đó là nơi mà người ta tin là Chúa Giêsu đã từng đi vào ở trong cái vùng hoang địa đó để cầu nguyện và chịu cám dỗ ở đó. Thì bây giờ nó có những cái nhà dòng người ta làm ở trên núi đó. Khi mà muốn vào cái nhà dòng đó phải đi dây cáp vô, đi vào trong cái tu viện đó, nó nằm ở trên núi. Để chúng ta biết là trong khi đuổi về hướng đông, những người lính này đuổi kiếm hai người Do Thám này, thì hai người Do Thám này lại không đi về hướng đông, về phía biển chết, là đi về phía núi, tức là hướng tây. Cho nên sau 3 ngày thì những người lính này tìm không ra thì họ trở về. Thì lúc đó mấy người này mới rời núi để đi về hướng đông qua sông sông Giô-đăng. Họ nói với ông Giô-suê, Đức Chúa đã nộp tất cả miền đất ấy vào tay chúng ta và mọi dân cư ở đó đều rụng rời hốt hoảng trước mặt chúng ta. Thì họ về, họ tường thuật là tinh thần họ đã nhát đảm sợ sệt rồi, chưa đánh thì họ đã sợ rồi. Cho nên Giô-suê đã nắm vững tình hình ở trong thành. Và để chuẩn bị qua sông thì chúng ta thấy sự chuẩn bị của họ nó có tính cách tôn giáo. Khi họ qua sông rồi thì họ đóng trại ở bên kia sông, rồi họ đi vòng quanh Jericho 7 ngày để họ thổi kèn, họ ca ngợi Chúa thôi. Và tới cái ngày thứ 7 đó thì Jericho bị sập xuống. Thì chúng ta đọc câu chuyện này để chúng ta thấy cái tiến trình mà đi như vậy và chiếm hứa địa. Đó là thành đầu tiên mà họ chiếm ở bên kia sông Giô-đăng, thì tức là phía tây sông Giô-đăng. Xin mời đọc chương 3. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Israel tới tận sông Giô-đăng. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân. Khi thấy hồn bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng hồn bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau hồn bia. Là kiểu hồn bia của Thiên Chúa. Và những thầy Lê-vi này khiêng hồn bia để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. Tuy nhiên phải giữ một khoảng cách ước chừng 1000 thước ở giữa anh em và hồn bia, đứng lại gần. Ông Giô-suê nói với dân, anh em hãy nên thánh, vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. Ông Giô-suê nói với các tư tế, hãy khiêng hồn bia giao ước dẫn đầu dân mà qua sông. Họ khiêng hồn bia giao ước và đi trước dân. Đức Chúa phán cùng ông Giô-suê, hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Israel, để chúng biết là ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-sê. Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng hồn bia giao ước. Khi đến bờ sông Giô-đăng, các ngươi hãy đứng lại trong sông Giô-đăng. Ông Giô-suê nói với con cái Israel, anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Rồi ông nói, dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em, và người sẽ hoàn toàn đuổi người Canaan, người Khét, người Khi-vi, người Bê-rít-di, người Gi-a-ga-si, người Emori, người Dơ-vút cho khúc mắt anh em. Này đây, hồn bia giao ước của vị Chúa Tể toàn cõi đất dẫn đầu anh em mà qua sông Giô-đăng. Vậy bây giờ anh em hãy chọn 12 người trong các chi tộc Israel, mỗi chi tộc một người. Và khi bàn chân các vị tư tế khiêng hồn bia của Đức Chúa, vị Chúa Tể toàn cõi đất vừa đặt xuống nước sông Giô-đăng, thì nước sông Giô-đăng, nước mặn ngược chảy xuống, sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất. Tức là dòng sông nó rộng như vậy, và một số lượng nước nào ở dưới phía nam thì nó chảy vô biển chết, còn nước ở trên kia thì nó dừng lại, để cho dân qua sông. Đó là một điều kỳ diệu mà người Do Thái chứng kiến để biết rằng là chính Chúa làm cái điều này cho dân đi qua được ráo chân, giống như là Môsê đã đưa dân qua biển đỏ, bây giờ qua dòng sông Giô-đăng. Khi dân rời lều để qua sông Giô-đăng thì các tư tế khiêng hồn bia giao ước dẫn dân. Bây giờ là mùa gặt, sông Giô-đăng tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng hồn bia vừa đến sông Giô-đăng và chân các tư tế khiêng hồn bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ thì nước mặn ngược chảy xuống, dừng lại, dừng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài. Ở Adam là thành ở cạnh sát thân, còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì bị chặn hẳn lại và dân đã qua sông đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hồn bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đăng, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết. Chúng ta tiếp tục học vào chương 4 vào ngày mai.